Y Tiên Thiểu, chương 1080, Tiên Quỳ Mộc 2, góc truyện audio.com, có lẽ là như thế, nhưng vi sư cũng không rõ ràng lắm, Tùy Qua cũng nói thẳng, vốn chỉ là hạt hoa quỳ bình thường, bởi vì bị tia chiếu chúng lại sinh ra chút linh tính, thật sự có chút cổ quái. Nhưng chỉ cần có thể làm cho ta sử dụng, để cho ta tạo ra được Thiên Quỳ Mộc là tốt rồi. Tùy Qua vừa giảng giải cho Trúc Vấn Quân vừa đề cao linh tính cho Thái Không Quỳ Hoa. Hiện giờ có linh điền phẩm cấp cao, lại có vạn niên ngọc tùy, chu kỳ đề cao linh thảo của Tùy Qua ngắn lại rất nhiều, đối với thảo mộc bình thường càng là như vậy. Chỉ mới nửa ngày thời gian vài gốc Thái Không Quỳ Hoa đã lớn lên 2-3 thước, còn lớn nhanh hơn cả gốc Thái Không Quỳ Hoa của Hứa Hành Sơn. Tùy Qua không ngừng dùng cửu diệp huyền châm tùng kích thích linh tính của Thái Không Quỳ Hoa, làm cho nó dần dần tiếp cận linh tính của Thiên Quỳ Mộc. Linh tính tăng lên, gốc Thái Không Quỳ Hoa cuối cùng cao hơn 4 thước, thân cành mọc thật nhiều nhánh, cuối cùng lại sinh trưởng ra 35 đóa hoa, những đóa hoa được tắm rửa linh vũ, nở rộ thật nhanh, cuối cùng kết hạt. Mãi tới khi trời sáng, Tùy Qua đã thu hoạch được mầm móng mới. Trải qua quá trình tăng thêm linh tính của hạt giống Thái Không Quỳ Hoa đã tăng thêm, nhưng vẫn còn kém hơn Thiên Quỳ Mộc rất lớn. Nhưng Tùy Qua không nản lòng, lựa chọn vài hạt giống mẩy linh tính 10 phần bắt đầu đề cao lần thứ hai. Dùng cách này thực hiện, Tùy Qua cảm thấy chỉ cần kiên trì thì mầm móng Thái Không Quỳ Hoa sẽ sản sinh ra mầm móng tiếp cận Thiên Quỳ Mộc Hoa. Mà sự thật chứng minh ý tưởng của Tùy Qua là chính xác, mãi cho tới mầm móng đời thứ 10, rốt cục đã sản sinh ra Thiên Quỳ Mộc. Tuy rằng hao phí không ít tinh lực cùng vạn niên ngọc tùy, nhưng đối với Tùy Qua mà nói có thể sản sinh ra một gốc Thiên Quỳ Mộc thật sự là buôn bán lời. Hơn nữa còn là kiếm lớn, Thiên Quỳ Mộc không phải là Thiên Quỳ Thảo, lại càng giống như một gốc mộc thụ. Nguyên bản thân cành của Thái Không Quỳ Hoa đã thật cao, thậm chí lên tới 4-5 thước, nhánh cây cũng cỡ cánh tay, nhưng Thiên Quỳ Mộc càng thêm khổng lồ, được linh vũ cùng vạn niên ngọc tùy bồi dưỡng, đã dài hơn 10 thước, thân cây đã cỡ đùi người, cành lá càng thêm tươi tốt, ở đỉnh cao nhất dài ra nụ hoa chưa hoàn toàn nở rộ nhưng còn lớn hơn cả chậu rửa mặt. Tùy Qua cũng dừng lại việc kích thích linh tính của nó. Hiện tại hắn cần đi tới bước trọng yếu, đem một chút linh tính của viên bi phù mộc quả chiết qua trên nụ hoa của Thiên Quỳ Mộc. Tùy Qua cũng không biết một chút linh tính cuối cùng của phù mộc quả sẽ mang đến biến hóa thế nào, cũng không dám tin tưởng có thể sản sinh ra phù mộc chân chính hay không, nhưng hắn nhất định phải mạo hiểm thử xem một chút. Mặt khác kỳ thật thân gỗ của Thiên Quỳ Mộc cũng đã là linh thảo rất tốt. Viên bi phù mộc quả từ thi thể Cốc Ngạn Tuyết bay lên, sau đó chậm rãi bay tới nụ hoa của Thiên Quỳ Mộc. Đằng, nụ hoa Thiên Quỳ Mộc giống như nhận được mặt trời chiếu rọi, lập tức nở rộ ra, trong nháy mắt phóng xuất kim quang chói mắt. Tùy Qua dùng cửu diệp huyền châm tùng nhanh chóng ghim lên thân Thiên Quỳ Mộc, nụ hoa vốn đã nở rộ đột nhiên quay về thành nụ như trước, hơn nữa bao vây cả viên bi phù mộc bên trong. Đây đã là thời khắc mấu chốt nhất, thành bại phải chờ ngay lúc này. Thời gian dần trôi qua, bên trong nụ hoa vẫn bắn ra ánh sáng, chân mày Tùy Qua dần dần nhíu lại, cuối cùng cơ hồ thẳng băng. Thiên Quỳ Mộc không? Góc truyện audio.com, thể hấp thu linh tính của phù mộc quả, tựa hồ còn kém chút gì đó. Trúc Vấn Quân cũng nhận ra tình cảnh hiện giờ, nhưng nàng không quá hiểu biết trong phương diện này nên không dám tùy tiện quấy rầy Tùy Qua. Lúc này Tiểu Ngân Trùng cũng đã vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh. Tiểu Ngân Trùng nhìn ra được Tùy Qua lâm vào khốn cảnh, trực tiếp hỏi thăm. Lão đại, vì sao vẫn không thành công vậy, thật sự gấp chết người. Tùy Qua không để ý tới nó, chỉ cảm giác linh tính của Thiên Quỳ Mộc cùng phù mộc không thể dung hợp, thậm chí còn sản sinh bài xích, nếu không phải hắn dùng cửu diệp huyền châm tùng ngăn chặn chỉ sợ đã hoàn toàn thất bại. Lão đại, hay là để Cốc Ngạn Tuyết tới hỗ trợ? Tiểu Ngân Trùng đề nghị, nghe lời này của nó Tùy Qua cảm thấy được có đạo lý. Nhưng hắn không cần linh hồn của Cốc Ngạn Tuyết, chỉ cần thi thể của nàng, có lẽ có thể trợ giúp được hắn. Ý niệm trong lòng hắn vừa động, chấn linh sư liền bay qua chỗ thi thể Cốc Ngạn Tuyết. Lão đại, Tiểu Ngân Trùng kinh hô một tiếng, tựa hồ muốn ngăn cản động tác của Tùy Qua, hắn cảm giác Tùy Qua muốn phá hỏng thi thể của Cốc Ngạn Tuyết sau đó thành toàn cho phù mộc thụ trưởng thành. Chấn linh sư biến thành mũi nhọn xẹt qua đỉnh đầu Cốc Ngạn Tuyết, chém xuống một đoạn tóc của nàng. Tiểu Ngân Trùng không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm, tóc vốn là tinh hoa dinh dưỡng của cơ thể người, khi Cốc Ngạn Tuyết còn sống từng dùng qua rất nhiều thứ tốt, bởi vì tóc của nàng cũng là kết quả do tinh hoa vô số hoang thú ngưng tụ mà thành, cho nên Tùy Qua tính toán dùng tinh hoa trong tóc tiến một bước tăng lên linh tính của Thiên Quỳ Mộc, hoàn thành việc chiết linh tính cho nó. Lần này Tùy Qua sẽ không để mình thất bại, bởi vì hắn có thể tiếp tục đào tạo ra Thiên Quỳ Mộc, nhưng phù mộc quả thì không thể đào tạo cùng phục chế. Đây là lần cơ hội duy nhất. Vì tóc của Cốc Ngạn Tuyết không tầm thường, nhưng Thiên Quỳ Mộc không khả năng trực tiếp hấp thu tóc của nàng, nhưng Tùy Qua đã có chuẩn bị trực tiếp đem đoạn tóc bỏ vào trong đan thùy. Tùy Qua cũng không trông cậy tóc của nàng có thể kết thành đan, hắn chỉ muốn thông qua đan thủy đem tinh hoa nguyên khí trong tóc lấy ra, bởi vì đan thủy có thể cất chứa thật nhiều thiên tài địa bảo, cơ hồ là chất xúc tác vạn năng cho kết đan. Sau khi đoạn tóc hoàn toàn sát nhập vào đan thủy, Tùy Qua không đợi hình thành đan phôi, lập tức đem đan thủy đổ lên Thiên Quỳ Mộc. Trong chốc lát nụ hoa Thiên Quỳ Mộc phóng xuất ra vạn đạo kim quang, hào quang còn cường liệt hơn khi kim đan bùng nổ. Trong nháy mắt hào quang nổ tung, nụ hoa Thiên Quỳ Mộc lại hoàn toàn nở rộ. Đồng thời Tùy Qua nhìn thấy được một màn làm cho hắn vui sướng. Tinh hoa linh tính phù mộc rốt cục đã dung nhập vào trong Thiên Quỳ hoa. Cùng lúc đó Tùy Qua cảm giác được nguyên khí tinh hoa của hoang thú trong tóc Cốc Ngạn Tuyết đang dũng mãnh tràn vào trong Thiên Quỳ hoa. Nguyên khí hoang thú cùng linh tính Thiên Quỳ Mộc dần dần dung hợp diễn hóa ra một loại chân khí quen thuộc mà lâu dài với Tùy Qua. Chân khí man hoang, trong phút chốc Tùy Qua rốt cục hiểu được vì sao lúc trước Thiên Quỳ Mộc không thể dung hợp với linh tính của phù mộc là bởi vì thiếu thốn một loại nguyên khí có thể điều hòa linh tính song phương. Bên trong tinh hoa hoang thú ẩn chứa chân khí man hoang, mà phù mộc là thần mộc man hoang, đôi bên đều có được chân khí như thế. Cách chương.